This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng 1160 AM của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Và như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng. Hello Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Dũng Nghiêm. Hôm nay thứ sáng cuối tuần, Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe nhưng mà nhìn bầu trời u ám quá nên gió nhiều nên cảm thấy nó hơi lạnh lạnh. Không biết là cuối tuần này Tiến Dũng có dự định gì cho cuối tuần không?
Thường thì cuối tuần Tiến Dũng cũng bình thường, nghỉ ngơi thôi, không có gì hấp dẫn hết. Không biết anh Dũng Nghiêm sao?
Thì nghe nói cuối tuần này chiều Chủ nhật có cái trận Super Bowl lớn nhất Tiến Dũng. Thì nếu rảnh thì mời bạn bè đến nhà hay là ra một cái nhà hàng nào đó ăn cánh gà rồi uống bia, thưởng thức Super Bowl của hai đội Kansas gì đó với lại cái đội Eagle, đúng rồi.
Chúng ta thấy rằng cảm ơn Dũng Nghiêm, thật sự ra thì Tiến Dũng cũng ít coi football, thể thao thì Tiến Dũng cũng ít football, soccer, như là hình như mình lúc này mình cũng không còn hứng thú lắm. Nhưng mà football, bất cứ cái môn thể thao nào, theo Tiến Dũng thấy nhiều người nói là phải có một cái độ nhỏ nhỏ mình coi mới hào hứng, đúng không? Hay là phải coi một cái group đông vậy đó, mọi người bắt nhau gì như là một chầu ăn hay chầu cà phê thì nó rất là hào hứng. Còn nếu còn có một mình không, nó giữa hai vợ chồng thì thấy nó cũng chẳng có gì hấp dẫn lắm. Nhưng mà đúng là thể thao nó giống như là cà phê mà thiếu đường ha. Giống như vậy, nếu mà còn coi một mình thì giống như cà phê thiếu đường, hàng chủ hai ba số đông, hai ba người gì đó là lối là lên hào hứng hơn. Well, buổi sáng ngày hôm nay thì thưa vị, thị trường chứng khoán thì theo Tiến Dũng thấy đó nha, theo thấy cái report của tất cả những cái công ty sáng hôm nay, ngay cả cái cổ phiếu, những cái số lên xuống thì Tiến Dũng không nghĩ là nó là màu xanh, nhưng mà nó là màu xanh, nhưng mà nó mismatch quý vị, có con số màu đỏ, con số màu xanh. Sáng hôm nay thì Tiến Dũng thấy hơi lạ, bây giờ cái màu xanh này nó khiêm nhường, không biết khi nào nó sẽ màu đỏ nha. Sáng nay riêng về Dow Jones thì nó lên được 84 điểm, 33.783 điểm. Nasdaq thì giảm 36 điểm, 11.753 điểm. S&P 500 thì lên được 5 điểm, 4.087 điểm. Dầu thô thì lên 1 đồng 17 xu. Thì ông sẽ nói lý do tại sao dầu thô lên mạnh ngày hôm nay và ngày mai sẽ lên một chút xíu nữa. Vàng thì giảm 3 đồng 70 xu, 1.874 đồng 80 xu cho một ao vàng. Với lãi suất cố định trong 15 năm ngày hôm nay là 5.66. 30 năm là 6.36. Vàng thì mua vào 66.500.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.320.000 đồng cho một lượng. Kính thưa vị, bản tin đầu tiên là tôi nghĩ rằng bản tin này thật sự ra là thị trường khoán nó không tốt rồi. Yahoo chiều ngày hôm qua thì họ nói rằng họ sẽ lay off 20% nhân viên, khoảng 1.000 người. 20% kính thưa vị, phải nói rằng cái số này không phải là số nhỏ. 20% tổng số cái workforce của Yahoo thật sự nó không phải là con số nhỏ, bởi vì chúng thấy rằng từ những cái công ty technology như là Google, Facebook, Amazon, Tesla, nhiều công ty khác nhau, Zoom nữa là mới nhất, họ đã lay off nhân viên, bây giờ chuyển qua Yahoo nữa. Đây là những cái công ty technology. Yahoo là một trong những cái search engine công ty mà có cái search engine đầu tiên nữa, và bây giờ họ lay off như vậy thì thật sự cũng thấy là mình thấy thật là good. Cái bản tin kết cũng là bản tin cũng hơi lạ nữa. Dầu thô sáng nay tăng lên 2% và đang tiếp tục lên nữa. Lý do đơn giản vì Nga họ thông báo rằng từ đây đến cuối tháng 3 thì bắt đầu họ sẽ cắt giảm. Xin lỗi, bắt đầu vào cuối tháng 2 là cái ngày, từ ngày đó là họ sẽ cắt giảm 500.000 thùng dầu thô ra thị trường mỗi ngày. Quý vị biết rằng phương Tây rồi Hoa Kỳ đã cấm vận Nga, gọi là các phương Tây không có mua dầu thô được, Hoa Kỳ cũng chẳng buôn bán dầu thô với Nga. Nhưng mà cắt giảm ra thị trường như vậy, tự nhiên dầu thô Hoa Kỳ nó lại tăng lên. Ngoại trừ Hoa Kỳ vẫn âm thầm đi đêm với Nga là mua dầu thô của Nga thôi, nó làm cho tăng lên, sáng nay dầu thô tăng lên có thể là chiều đấy chiều phải trên 80 đồng cho một thùng dầu thô, cái thưa vị. Điều này thật sự ra thì cũng không được vui lắm nha. Tổng số dầu thô mà được produce những quốc gia khác đưa ra thị trường để bán là khoảng 9.770.000 đồng, cái thưa vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng thú vị nữa. Khoảng dạo 2 năm gần đây thì nhiều cái tiệm gọi là thuốc tây đi ha, nói đơn giản tiệm thuốc tây, cái hạng như CVS, Walgreens, rồi Walmart, rồi vân vân, thì có thể rằng cái doanh thu của họ nó bị chi phối đi ha. Như hạng như là Amazon, bây giờ chúng ta có thể mua thuốc tây Amazon online, có thể mua một cái thuốc tây nào đó, có nhiều người cũng có thể mua Canada nữa. Nếu mà chúng ta có cái tòa bác sĩ thì thuốc tây hiện tại bây giờ thì họ thấy cái doanh thu của họ nó không được như là trông đợi, thì họ mới bắt đầu lập ra những cái chương trình, những strategy, tức là những cái chiến lược. Họ xây những cái clinic trong cái tiệm CVS hay là Walgreens. Cái bản tin này cũng được cách đây khoảng 6 tháng về trước hay là ngoái đó, là chúng ta đi vào Walgreens lấy thuốc sẵn, gặp bác sĩ luôn cũng được, hay là vô gặp bác sĩ mua thuốc cái đó luôn. Khám ra máu làm sao, rồi cao thấp làm sao, đường sao, vân vân, nó những cái gọi là đi check up rất là đơn giản, thì sẵn đó bác sĩ kỳ tòa qua bên đó lấy thuốc luôn thì nó tiện quá, phải không? Nhất tiễn lưỡng điểu hả, một nắm bắt hai chim, đúng không? Hay quá. Và họ bắt đầu làm điều này và thấy họ có một chút xíu thành công. Nhưng mà CVS họ đi thêm một bước nữa, họ mua lại luôn cái Oak Street Health. Đây là một cái healthcare mà sử dụng cho rằng nó cũng là một trong những cái healthcare lớn nha, một cái healthcare lớn, một cái doctor network, và với cái giá trị là 10 tỷ 6. Và chúng ta biết rằng cái healthcare, Oak Street Healthcare này đó, đa số patient của họ là họ nhận là medical advantage, tức là những cái người bệnh nhân của họ hiện tại bây giờ là under cái bảo hiểm của chính phủ. Medicare Part C, 50% hoặc là trên nữa là những cái người bệnh nhân của cái Oak Street Health này đó, là under cái program của chính phủ. Họ đã CVS mua luôn. Wow, thêm một cái bước mới. Trong tương lai không biết là Walgreens sẽ mua lại cái healthcare nào, hay là một cái doctor network nào mình không biết. Tức là họ sẽ từ bước một thì họ lấn luôn. Ngay cả Amazon cũng đang có cái suy nghĩ rằng khám online, hay là họ mở những cái clinic trong cái cửa tiệm của họ, vân vân, nhiều cách. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái chương trình nó rất là nguy hiểm cho những cái cơ sở thương mại hay là những cái clinic nhỏ nhỏ. Hiện tại bây giờ cái option này có khoảng 160 cái healthcare trên tổng số 21 tiểu bang. Lý do tại sao tôi Dũng nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng đến những cái clinic nhỏ nhỏ, bởi vì theo cái kinh nghiệm mà chúng ta thấy được là Amazon, khi mà Amazon hình thành, không biết bao nhiêu cái cơ sở thương mại nhỏ nhỏ bị đóng cửa. Một trong những cơ sở thương mại đóng cửa chẳng hạn như chúng ta biết là JCPenney, rồi Toys R Us, rồi Shea, mới nhất hiện tại bây giờ gần như đóng cửa, đang chạy vào cái gọi là máy trở thở hấp hối đó, đó là Bed Bath & Beyond. Tức là khi có một công ty to như vậy thì họ nuốt chửng những cái công ty nhỏ. Thì cái trường hợp này là một những trường hợp mà chúng ta nghĩ rằng có thể xảy ra hay không? Yes, có thể xảy ra trong tương lai, mình không biết. Nhưng mà khi mà cái khuếch mạnh như vậy, nó đi mạnh từng bước như vậy, thì chúng thấy rằng có sự nguy hiểm đối với những cái cơ sở hay là những cái clinic nhỏ nhỏ, các quý vị. Bản tin tiếp theo thì bản tin này cũng khá là thú vị luôn. Khi mà chúng ta biết cái vụ mà cái bong bóng, cái balloon của Trung Quốc nó bay từ ở ngoài vịnh ở bên Alaska, nó đi vô, thì có một vài cơ quan khí tượng của Mỹ họ dám khẳng định là that is my balloon, đó là cái balloon của chúng tôi. Hiện tại bây giờ họ cũng đang bị điều tra một xíu, tại vì nó có tại trong hay không mình không biết, hay là họ có nhận tiền từ Trung Quốc hay không mình không biết. Nhưng mà họ dám khẳng định như vậy. Có một vài cơ quan truyền thông nổi tiếng cũng đã đưa cái bản tin này, mà Dũng có một lần đã share lên. Tức là họ nói, this not Chinese balloon, mà balloon nó của một cái NSF cơ quan khí tượng gì đó. Nhưng mà cái đó là cái chuyện nhỏ, cái chuyện lớn hiện tại bây giờ là cái chuyện mà ba tiểu bang đã thật sự có một cái ban hành là cấm những người Trung Quốc, quốc tịch Trung Quốc mua nhà, mua đất, hay là gọi nói chung là cái property hay là real estate ở Mỹ. Wow, cấm luôn nha. Quý vị phải có quốc tịch Mỹ hay là thẻ xanh whatever thì eligible, phải là ở Mỹ thì được. Còn nếu mà đưa cái quốc tịch ra là Trung Quốc là không được phép mua nhà ở ba tiểu bang sau đây: Texas, Florida và Arkansas. Nhiều tiểu bang gọi là several other states đang wait để coi có đưa cái luật này ban những người Chinese citizen mua nhà ở Mỹ hay không. Có nhiều tiểu bang nữa. Sau khi cái chuyện này xảy ra, tức là nó khai cái vụ balloon đó, họ môi ra nhiều thứ khác. Và họ nói rằng chưa bao giờ cái số người Trung Quốc nhập cư lậu vào Hoa Kỳ bằng đường Mỹ Tây Cơ nó tăng lên nhiều như vậy. Wow, cái này mới giật mình. Họ, theo như cái sử dụng dịch không biết đúng không, là Customs and Border Protection, thì cũng nghĩ là cảnh sát biên phòng đi ha. Thì những người này họ đưa cái report ra là Trung Quốc đi vào đường bộ qua biên giới Mỹ Tây Cơ tăng lên 800%. Wow, năm tháng 12 năm 2021, 64 case đã bị bắt. Đa số đi vô đường là không bắt nha, tại vì nó vô nhiều lắm, nhưng mà bắt lại được 84 người Trung Quốc. Nhưng mà tháng 12 năm 2022, con số này lên đến 931 người, nó tăng lên 800%. Wow, tổng số những người Trung Quốc bị bắt ở biên giới trong vòng 2 năm nay là 1862 người, tức là chưa có kể đi lọt vào rồi. Cái số này mới nghe hết hồn. Một người trả trên 32.000 cho một vé đi từ biên giới Mỹ Tây Cơ đi vào Mỹ. Có những gia đình 3-4 người, 5-6 người đi vào đường biên giới. Đây là cái câu hỏi người ta đặt ra rằng, anh giàu như vậy, anh qua Mỹ làm gì? Tại vì một năm người là tới gần 160.000. 160.000 tiền phí cho những cái người mà gọi cartel hay là những người MS, người mà gọi là gangster ở Mỹ đưa họ vào. Và điều này thật sự ra nó lại gây một sự gọi là khó chịu của chính phủ Hoa Kỳ, khi mà cái nhạy cảm đã bắt đầu xảy ra từ cái balloon đó vào đầu Mỹ, Hoa Kỳ bắt đầu suy nghĩ lại và đã môi ra hết những cái gì mà liên quan đến Trung Quốc. Và đây là một những cái môi đầu tiên, tức là Trung Quốc đi lậu vào Hoa Kỳ bằng đường biên giới Mỹ Tây Cơ, mỗi ngày mỗi tăng lên, kính thưa vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay nói về xe, chiếc xe nào là the most reliable, chiếc xe nào là đáng tin cậy nhất trên thị trường ngày hôm nay. Quý vị muốn mua xe thì cũng sẽ đưa ra 10 chiếc xe mà đứng trong top 10, những cái xe the most reliable, tức là hầu như rất là đáng tin cậy. Trong chiếc xe như vậy thì họ làm một cái survey mỗi năm theo cái consumer report đó. Thí dụ như Dũng gửi lên đó, xe tôi là xe gì, Cadillac đi, bị cái thắng. Thì Consumer Report họ ghi xuống, Cadillac bị cái thắng, họ tính 100 người trở lên nha. Cadillac bị cái thắng, rồi sau đó 100 người gọi vô, chiếc xe Kia của tôi bị bốc cháy, họ ghi vô. Đó là những cái lỗi từ những chiếc xe. Và cái Consumer Report họ lấy lại và họ đưa ra một survey là chiếc xe nào là ít lỗi nhất và chiếc xe nào là nhiều lỗi nhất. Tôi xin gửi vị chiếc xe ít lỗi nhất đầu tiên nha, chiếc xe ít lỗi là chiếc xe đứng đầu bảng, là the most reliable, tức là chiếc xe tốt nhất, an toàn và tin cậy là chiếc Lexus. Chiếc Lexus đứng đầu bảng các vị là number one, chỉ có 133 lỗi. Chiếc Lexus perfect number one như vậy mà đến 133 lỗi nha, chúng ta tưởng tượng. Còn chiếc xe sau thì lỗi bao nhiêu nữa. Chiếc xe thứ nhì mà reliable, tức là đáng tin cậy thứ nhì đó, là chiếc xe Genesis 144 lỗi. Kia đứng thứ ba 152 lỗi. Buick đứng thứ tư 159 lỗi, Chevrolet đứng thứ năm 162 lỗi, Mitsubishi 167 lỗi, Toyota 168 lỗi, Hyundai 170 lỗi, Mini 170 lỗi, Nissan đứng thứ chín đứng thứ mười 170 lỗi. Mini là cái xe Cooper đó, là Nissan là hai cái bằng nhau. Và cái xe lỗi đếm hoài không hết đó là chiếc xe Land Rover, 273 lỗi, đứng bottom luôn. Quý vị nào mua xe Land Rover thì chúng ta cũng biết rằng Land Rover mua bởi Trung Quốc, thưa vị, nên chắc những phụ tùng đây là của Trung Quốc hay sao mình không biết, nhưng mà Land Rover đến 273 lỗi là đứng bottom of the list. nên quý vị mua xe nhớ Lexus đứng đầu, Range Rover in the bottom. Xin trở lại với anh Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin của ngày hôm nay. Thì cái bản tin mà hồi nãy Tiến Dũng có nói là CVS One Ring đó, họ muốn cả làm công việc coi như là làm nhất cử lưỡng tiện đó, có nghĩa là họ muốn kéo các phòng khám vô trong các tiệm thuốc để mà thu hút thêm nhiều hơn để mà tăng cái nguồn thu của họ đó. Thì Dũng Nghiêm thắc mắc là nếu vô vậy thì họ cái bảo hiểm như thế nào hả Tiến Dũng? Tại vì đúng là Tiến Dũng nói nếu mà họ làm được chuyện đó thì ảnh hưởng đến mấy cái clinic nhỏ đó, nhưng mà các clinic đó bây giờ nó phải có, mình nhớ mình mua bảo hiểm mình phải đăng ký tên bác sĩ gia đình, có đăng ký cái phòng khám nào đó. Nếu vô đó thì
không phải, anh Dũng Nghiêm, không phải là cái CVS Walgreens họ bán cái healthcare insurance, họ không có bán, nhưng họ đứng họ service, tức là anh Dũng Nghiêm có cái bảo hiểm y tế, anh đi vào CVS anh khám bệnh, anh mua thuốc thì cái bảo hiểm nó sẽ trả bảo hiểm của anh. Thí dụ anh có là Blue Cross Blue Shield đi, anh có cái Blue Cross Blue Shield, anh gọi CVS tôi muốn đến khám tổng quát, anh vào đó anh khám thì nó giống như một cái clinic, chứ không phải là CVS họ bán bảo hiểm. Ý Dũng Nghiêm hỏi vậy đúng không?
Không phải. Ý Dũng Nghiêm hỏi nếu mà họ làm được chuyện đó thì các bệnh nhân họ đi đến đó để làm công việc, nói chung đến đó cũng nhất cử lưỡng tiện, có nghĩa vừa khám vừa có thể lấy thuốc ngay tại chỗ đó. Thì nhưng mà ý nói những cái lúc đó cái bảo hiểm nó sẽ vận hành như thế nào, nó sẽ như thế nào, nó không giống như hiện giờ thì không biết họ sẽ làm được chuyện đó hay không. Ý Dũng Nghiêm hỏi vậy đó, chứ không phải là
thật sự cái system mà nằm ở trong CVS á, thì đa số là họ đã approve hết rồi. Ví dụ như anh Dũng Nghiêm lấy thuốc ở CVS thì CVS nó có cái system của anh là đã approve anh rồi, nên mọi thứ tiếp theo thì nó dễ dàng hơn. Còn nếu anh là new client hay new patient thì anh có một cái website của họ, anh có thể register, anh phải đăng ký vào thì cũng Dũng Nghiêm nghĩ rằng rất là dễ thôi, cái chuyện đó rất là đơn giản, không có gì khó hết cái thưa vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn vị, không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân, và enjoy Super Bowl lần thứ 36+1 vào ngày Chủ nhật. Xin kính chào.
Rồi, xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.